Thì bây giờ xin mấy anh đề đọc dùm.
Sau khi được hứa rằng khi nào mà đến kỳ thủy nguyệt á, hãy đến chỗ tỳ kheo ni chiên đàn thâu na để nhận bệnh y, thì tỳ kheo kia cứ hy vọng vào nơi bệnh y ấy nên mới là không sắm. Giống như bây giờ chúng ta này, đó là những nhu cầu mà vì nghĩ rằng huynh đệ mình sẽ cho mình, cho nên tuy là đã hết rồi mà mình không có xin thêm. Sau một thời gian khác thì tỳ kheo ni chiên đàn thâu na đến kỳ thủy nguyệt ra, và tỳ kheo ni kia cũng đến kỳ thủy nguyệt. Khi ấy tỳ kheo ni kia đến nhờ người đến chỗ tỳ kheo ni chiên đàn thâu na nói rằng: trước có hứa cho tôi bệnh y, nay hãy cho tôi xin. Thì khi đó mới được đáp rằng: em, tôi nay cũng đến kỳ thủy nguyệt, không thể cho được. Tỳ kheo ni kia hiềm trách tỳ kheo ni chiên đàn thâu na rằng: trước hứa với tôi đến kỳ thủy nguyệt đến chị để lấy bệnh y, tôi vẫn hy vọng nơi bệnh y ấy nên không lo tự sắm sửa trước, bây giờ đến xin lại không cho tôi ư? Các tỳ kheo ni thiểu dục nghe được quở các tỳ kheo ni chiên đàn thâu na rằng: em, vì sao đã hứa cho tỳ kheo ni kia bệnh y để cho họ không tự sắm sửa trước, nay đến xin lại không cho như vậy? Quở trách xong mới đến bạch quý thầy tỳ kheo. Quý thầy mới bạch lên Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì nhân duyên này nhóm họp các tỳ kheo ni, nhóm họp các tỳ kheo tăng, quở các tỳ kheo ni chiên đàn thâu na. Quý vị thấy không phải mọi việc trong tăng đoàn, ở đây quý vị thấy việc đây đối với mình ngày hôm nay là việc nhỏ nhặt, việc kín đáo, nhưng mà Đức Phật vẫn quở trước tăng đoàn. Không những quở trước tăng đoàn của ni mà quở trước vị bộ đại tăng luôn. Cho nên ở đây chúng tôi trước khi đọc tiếp cho mấy huynh đệ thấy được cái tinh thần kỷ luật của trong nhà thiền. Ở đây vậy mà có nhiều nguồn điều để cho mọi người trong chúng biết, đôi khi chúng tôi nêu lên giữa chúng quý vị cũng không bằng lòng. Đáng lẽ phải gặp riêng con nói cho con thì con mới chịu, lỗi con phải đem ra trước chúng, mà may là đem ra cũng không phải quở rề mà để giống như toàn chúng rút kinh nghiệm. Cho nên khi đọc tới đây rồi quý vị sẽ có một cái tinh thần khác khi vào tâm đoàn. Tại sao Phật không ngại khi nêu ra giữa chúng? Tại sao Phật không ngại khi nêu ra giữa thì sao tăng? Vì tinh thần gì mà không ngại? Hai chữ thôi. Tinh thần gì? Hai chữ: vô ngã. Cho nên không có tự ái. Còn mình là cái gì? Cái bản ngã như hòn núi Thái Sơn vậy đó. Cho nên đụng vô là không được ha. Đủ thứ điều kiện đối với cái bản ngã đó hết đó. Thành ra xin nhắc lại ha. Vì cái nhân duyên này mà Đức Phật đã nhóm các tỳ kheo tăng, quở các tỳ kheo ni chiên đàn thâu na rằng: việc làm của ngươi là quấy, không phải oai nghi, không phải phát sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận. Việc không đáng làm, vì sao đã hứa cho tỳ kheo ni kia bệnh y để cho họ không tự sắm sửa, nay đến xin lại không cho? Dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo với quý thầy tỳ kheo rằng: tỳ kheo ni chiên đàn thâu na kia có nhiều giống hũ lậu, phạm giới đầu tiên, từ nay về sau ta kiết giới này cho tỳ kheo ni. Đó là cái nguyên nhân mà có cái giới này đó. Thì qua nguyên nhân này chúng ta cũng rút một cái kinh nghiệm hôm nay là đối với những cái việc quan trọng mà đã hứa thì phải giữ, chứ không thể nói khi tôi hứa tôi nghĩ tôi không cần, bây giờ tôi cần thì tôi có quyền thay đổi, thì không có thích hợp với cái phong cách của người tu. Và chúng tôi nhắc lại một lần nữa để cho quý vị xuyên suốt giới pháp để hành trì. Thành ra chúng tôi không đọc theo thứ tự 292 hành pháp, mà chúng tôi trích cái phần y trước để cho chúng ta học, và sau đó chúng ta sẽ trích cái phần Phật dạy về sử dụng bát và đến phần tài vật. Đó là cái thứ tự chúng tôi sẽ trích ra. Quý vị khi đọc thấy nó không liên tục thì hoan hỷ. Không được phi thời nhận làm thời y. Thời y là một tháng nếu không nhận y công đức, và năm tháng nếu nhận y công đức. Tới giờ này mấy huynh đệ đã biết thời y và phi thời y chưa? Thời y là y đúng thời á. Thì thời y này có hai cái thời gian, là một tháng nếu không nhận y công đức, tức là sau khi ký thệ an cư có những người được nhận y công đức và có những người không nhận được y công đức. Vì sao? Người nào an cư tự tứ đúng pháp và người nào không đúng pháp thì không nhận được y công đức. Vậy thì đều gọi là thời y nếu một tháng cho những người không nhận y công đức và năm tháng nếu có nhận y công đức. Y công đức nhắc lại tức là sau mùa an cư kiết hạ, những vị đã tu hành thanh tịnh trong 3 tháng được thọ y công đức, và trong khi thọ y công đức trong 5 tháng người đó có được 5 điều đặc biệt, có thể chứa y dư trong 5 tháng, có thể ăn nhiều lần, đó vân vân, 5 điều. Y được có trong 2 thời gian này thì gọi là thời y. Đó, trong thời gian này mà chúng ta y, chúng ta được cúng dường thì gọi là thời y. Còn phi thời y là gì? Phi thời y là trường y, có nghĩa là y dư, được có trong thời gian còn lại ngoài 2 thời gian nói trên. Ngoài 2 thời gian nói trên mà mình được cúng y dư. Thời y thì chư tăng an cư phân phát, còn phi thời y là chư tăng hiện diện phân phát. Thì chúng ta không được quyền phi thời y mà chúng ta làm thành thời y. Đâu đó nó rõ ràng. Tại vì nếu mà phi thời y thì không có được cái giá trị như thời y. Quý vị, để cho dễ hiểu thì chúng tôi chắc có lẽ là trích cái lời giải thích nguyên nhân có cái giới này thì mấy huynh đệ sẽ hiểu rõ hơn. Tại vì hình như chúng tôi nhớ không lầm thì có một vị tăng là có y dư, và y dư đó thật ra là nó thuộc là phi thời y. Thì khi được hỏi tới thì vị đó là trả lời đây là thời y của con. Thì khi đó mọi việc mới đưa lên, thì Đức Phật mới chứa giới là không có được cái y phi thời mà cho là thời y. Quý vị hiểu không? Thôi nắm cái chung chung như vậy đi. Giới thứ 45, nếu đổi y với người khác, sau đó không được giận dữ đoạt lại hoặc bảo người đoạt. Đổi y là đem cái y của mình đổi với y của huynh đệ, hoặc đem vật của mình có để đổi lấy y. Đổi y là như vậy đó, để đổi y. Hoặc đem y đổi vật khác, tức là có sự trao đổi y với y, hoặc là y với vật, hay vật với lại y, trong những sự trao đổi lẫn nhau. Nhưng mà sau đó giận hờn thì mình đoạt lại, hoặc bảo mình đoạt lại, thì điều đó cấm, điều đó là phạm giới. Cho nên chúng tôi nói lại quý vị, khi chúng ta là người xuất gia, cái phong cách chúng ta phải đầm thắm, điềm đạm, làm cái gì phải can đảm và dứt khoát, chứ không phải vừa làm vừa dịch lại. À, hồi mà tâm quan hỷ nó phóng khoáng lắm, nhưng mà tới hồi mà nổi cơn rồi là bắt đầu tính sổ, rồi ly từ tí thì không được. Cho nên trong khi mà đối với tài vật để chúng ta khỏi có lỗi á, thì chúng ta phải coi như đó là những điều tầm thường, gọi là coi tài vật như phấn thổ, có nghĩa là như đất, như bùn dưới đất. Còn nếu mà chúng ta còn thấy nó là quý, là tâm chúng ta dễ động. Khi nào vui hoan hỷ, mà khi không vui thì chúng ta dễ có cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn và thiếu vẻ, phước đâu cũng thấy dễ phạm tội.